Chương 11. Những hộp quà Giáng sinh. Tháng 10 là tháng dễ chịu, trong trẻo và sáng sủa, nhưng đầu tháng 11 trời trở rét. Sương giá rơi đầy, cây cối rụng hết lá, trong vườn chỉ còn trơ lại những cuống hoa xám xịt, tiết lộ cho ta biết đó là chỗ từng có những bông hoa nở hồi hè. Dù có lò sưởi ngay ngoài cửa, nhưng phòng 2 vẫn lạnh căm căm. Hơn một lần Cathy thấy bàn chải đánh răng của mình đông cứng lại trong băng buổi sáng. Đó là dấu hiệu báo trước mùa đông năm nay sẽ thế nào, và đám con gái thấy rùng mình trước viễn cảnh đó. Vào cuối tháng 11, cô Jane bị cảm nặng. Chả giữ gìn gì cho bản thân cũng như cho người khác, cô vẫn lên lớp như thường lệ. Chả ai để ý tới việc giọng cô bị khàn và má cô ửng đỏ, cho tới khi tình hình trở nên xấu hơn và cô buộc phải nằm trên giường. Cô đã nghỉ ở nhà được 4 tuần, điều đó đem lại khá nhiều thay đổi ở trường, và các nữ sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải thấy ánh mắt sắc lẹm và tiếng gắt gỏng của cô, đến mức mà tôi sợ rằng chúng thích cô bị ốm hơn là khỏe mạnh. Cathy cũng chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm này. Cô bé không ưa cô Jane và cảm thấy dễ chịu khi không phải thấy cô và nghe giọng cô. Nhưng ngày qua ngày, cô Jane vẫn tiếp tục bị ốm và Cathy thấy lương tâm mình bắt đầu bị cắn rứt. Một đêm cô bé nằm mãi mà không ngủ được, rồi cô bé nghe thấy tiếng cô Jane ho dữ dội. Cathy sợ rằng cô đang ốm rất nặng và tự hỏi liệu có ai túc trực chăm sóc cô cả ngày cũng như cả đêm hay không. Không có một đứa con gái nào tới gần cô, những người lao công thì luôn bận rộn, còn bà Nipson vốn ghét cô Jane cũng bận nốt. Sáng hôm sau, trong giờ học và thực hành, Cathy chợt thấy mình bị ám ảnh bởi câu hỏi này. Cuối cùng nó hỏi cô Max, tình hình cô Jane thế nào rồi ạ?
Vẫn thế thôi, bệnh cô ấy không nguy hiểm, bác sĩ nói thế, nhưng cô ấy ho rất nhiều và bị sốt nữa.
Có ai ở bên cô ấy không cô?
Ồ, không, cũng chả cần thiết. Susan tới khi có chuông gọi và cô ấy để thuốc trên bàn trong tầm tay với.
Điều đó nghe thật buồn. Chính Cathy đã từng phải sống trong một căn phòng dành cho người ốm quá lâu, nên cô bé hiểu thế nào là nỗi buồn tủi của một bệnh nhân bị bỏ mặc một mình với thuốc trong tầm tay với, và cần gì thì rung chuông. Cô bé bắt đầu cảm thấy thương cô Jane và gần như chẳng nghĩ ngợi gì. Cô bé cứ thế bước tới trước cửa phòng cô và gõ cửa. Có tiếng, mời vào, thều thào vang lên, và cô Jane nằm đó trên giường, trông mới yếu ớt và sầu não làm sao, chả giống một chút nào với con người khắc nghiệt và đáng sợ, vẫn làm chúng khiếp đảm vô cùng. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Cathy và cố gượng nhổm dậy và nói một cách bình thường.
Có chuyện gì vậy, trò Kha?
Con chỉ đến để hỏi thăm tình hình của cô thôi. Cathy nói, cảm thấy bối rối vì sự dũng cảm của chính mình. Đêm qua cô ho nhiều đến nỗi con thấy lo là bệnh tình của cô trở nên nặng hơn. Con có thể giúp gì được cho cô không?
Cô Jane nói, cảm ơn, trò thật là tử tế.
Hãy tưởng tượng việc cô Jane cảm ơn ai đó và gọi ai đó là tử tế.
Cathy nhắc lại, cảm thấy mạnh dạn hơn.
Con sẽ rất vui nếu giúp được gì. Cô có cần gì không?
Ừ, tôi không biết. Trò có thể cho thêm một thanh củi vào lò sưởi.
Cô Jane nói bằng một giọng không mấy thân thiện. Cathy làm theo lời cô, và khi thấy cái cốc sắt trên nóc lò sưởi không còn nước, cô bé rót một ít nước vào đó, rồi cô bé nhìn một lượt quanh phòng. Sách và giấy tờ vung vãi lung tung trên bàn, quần áo đã giặt sạch nằm trên ghế, chẳng có thứ nào ở đúng chỗ của mình cả. Và Cathy biết cô Jane vốn là một người nguyên tắc thế nào trong chuyện ngăn nắp, đoán rằng chính tình trạng bừa bãi trong phòng là nguyên nhân dẫn tới thái độ khó chịu của cô.
Cô có muốn con cất những thứ này đi không?
Cô bé hỏi, chạm tay vào đống quần áo. Cô Jane thở dài bồn chồn, nhưng cô không thể nói không, vậy nên Cathy hiểu im lặng là đồng ý. Mở ngăn kéo tủ mà theo cảm tính nó cho là nơi để quần áo, để xếp mớ quần áo vào. Cô bé cố làm việc này một cách nhẹ nhàng, ít gây tiếng động nhất có thể. Rồi cô bé lẳng lặng bước tới chỗ cái bàn, phân loại và sắp xếp lại các giấy tờ, chồng sách lên nhau, cho bút vào cái khay đỏ để bút. Cuối cùng, cô bé bắt đầu lau bụi trên bàn bằng khăn mùi xoa của mình và việc đó lập tức làm cô Jen giật mình. Cô nói, đừng, có cái khăn lau trong tủ buffet. Cathy không nén nổi nụ cười, rồi cô bé cũng tìm được cái khăn lau đó và tiếp tục làm cho mọi thứ trong phòng trở nên gọn gàng, đặt chiếc khăn sạch lên cái bàn đầu giường, để đồng hồ, thuốc men và thìa trong tầm với của cô. Cô Jen nằm nhìn cô bé làm. Tôi cho là cô ấy đang rất ngạc nhiên với chính mình khi đã cho phép Cathy làm tất cả những việc này. Chẳng thua gì Cathy ngạc nhiên khi cô để yên cho mình làm thế. Những người ốm thường dễ buông xuôi bởi vì họ cảm thấy mình quá yếu ớt để mà phản đối. Dù sao thì cũng thật là dễ chịu khi có ai đó tới giúp thu xếp cho tươm tất lại những thứ mà đã 10 ngày nay luôn làm cô ngứa mắt do chúng quá ư bừa bãi. Cuối cùng, trong khi vuốt lại cái chăn cho phẳng phiu, Cathy hỏi liệu cô Jen có muốn cô bé làm cho cái gối của cô xốp lại hay không? Tôi không quan tâm, là câu trả lời. Cô nói bằng một giọng làm Cathy nhục chí, nhưng Cathy vẫn cứ vớ lấy cái gối, vỗ vỗ, làm cho hết nhàu, rồi đặt trở lại vị trí cũ. Khi cô bé ra khỏi phòng lặng lẽ nhất có thể, cô Jen không hề nói lấy một tiếng cảm ơn hay tỏ ra là có thể để mắt xem cô bé đã đi hay còn ở lại. Rorette và Clover không thể tin nổi tai mình khi Cathy kể mình vừa ở đâu về. Chúng trợn mắt nhìn cô bé như cái cách người ta nhìn Van Ambert trở về lành lặn từ chuồng sư tử. Chú thích, Van Ambert là người huấn luyện thú dữ nổi tiếng người Mỹ, được mệnh danh là vua sư tử. Hết chú thích. Rầu thốt lên, hít một hơi dài. Trời đất, cậu không làm thế thật đấy chứ, mà cô ấy lại không cắn đứt đầu cậu nhỉ? Cathy cười. Hoàn toàn không, dù gì chăng nữa thì tớ cũng vẫn sẽ tới đó nữa. Cô bé giữ lời, sau đó cô bé rất chăm lui tới thăm cô Jen, hầu như luôn có những việc vặt vãnh nào đó cho cô bé làm, cho thêm củi vào lò sưởi, cho nước đá vào bình, hay cô Jen muốn rèm cửa sổ mở ra hoặc kéo vào. Dần dần cô trở nên quen với việc Cathy qua lại phòng mình. Một sáng cô thậm chí đã để cô bé chải tóc cho mình, và Cathy chải nhẹ nhàng và dễ chịu đến nỗi sau đó cô Jen đã phải nhờ cô bé chải tóc cho mình hàng ngày. Do đâu trò có thể là một hộ lý tốt đến như vậy? Một buổi chiều cô hỏi nó khá là đột ngột. Chính em cũng đã từng bị ốm, Cathy trả lời giọng mềm mại. Trả lời các câu hỏi tiếp theo của cô bé kể về 4 năm ốm đau của mình và cuộc sống của cô bé ở trên gác, tự chăm lo cho mình và tự học hành hoàn toàn một mình. Cô Jen không nói gì khi nghe xong chuyện của cô bé, nhưng Cathy chắc là cô đã nhìn mình bằng một con mắt khác, trìu mến hơn. Rồi thời gian trôi dần tới lễ Giáng sinh, năm đó ngày lễ rơi vào thứ sáu, làm hụt đi mất một ngày nghỉ, và làm nhiều đứa cảm thấy thất vọng. Chỉ một số ít về nhà, số còn lại ở lại sử dụng thời gian một cách vui vẻ nhất có thể cho tới thứ hai khi mà các buổi học lại bắt đầu. Chả giống Giáng sinh vui vẻ tí nào. Clover thở dài trong khi ngước nhìn những bông tuyết lớn bay quay cuồng bên ngoài khoảng trống phía trên cửa sổ. Phòng hai trở nên lạnh lẽo và ảm đạm đến nỗi cô bé phải xuống phòng học, nơi có một nhóm con gái đang tụ tập quanh chiếc lò sưởi ấm áp. Ai cũng thấy buồn nản, mọi người đều muốn nói về gia đình, về những người thân đang vui vẻ ở nhà và về không khí tẻ nhạt mà chúng đang phải chịu đựng tại nữ tu viện. Thật thảm thương phải không? Tớ sẽ khóc cả đêm mất. Tớ chắc là thế, tớ nhớ nhà làm sao? Chiếm lấy bờ vai của cô bạn cùng phòng, Lily nghẹn ngào nức lên một cách rất phô. Tớ tuyên bố là cậu lại một lần nữa diễn vai bà Gummidge trong David Copperfield đấy. Rose nói, chắc các cậu vẫn nhớ bà ấy nhỉ, cái lúc cháo yến mạch cháy ấy, nhớ không? Chúng tôi ai nấy đều cảm thấy thất vọng, nhưng bà Gummidge cảm thấy nhiều hơn ai hết. Lily đúng là bà Gummidge, cậu nhỉ? Nhận xét này làm cho Lily chuyển từ khóc lóc sang giận dữ. Cậu là đứa đáng ghét và xấu tính vô cùng, Rorette. Nó hét lên đầy tức giận, nói rồi nó chạy như bay ra khỏi phòng, dập mạnh cánh cửa phía sau mình. Louisa Agnew nói, thế đó, cậu ấy lên phòng để mà tức tối. Rose tai ác trả lời, tớ chả quan tâm. Clover thì thầm. Giá cậu đừng nói vậy, Rosie. Lily buồn thật mà.
Ồ, nếu thế thì đã sao? Tớ cũng cảm thấy buồn, cả cậu và tất cả những người còn lại nữa. Cảm giác buồn đâu phải là độc quyền của Lily mà không ai được xâm phạm. Hà cớ gì bạn ấy cứ phải làm cho chúng ta phải cảm thấy buồn hơn bằng cách làm ra vẻ đau khổ hơn tất cả những người khác.
Clover chẳng nói gì mà tiếp tục đọc cuốn sách mà cô bé đang đọc dở. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Rose vốn chả bao giờ im lặng được lâu, sáng lại bên cạnh Clover, toét miệng cười làm lành.
Tớ bỏ qua cho cậu.
Nó thì thầm véo nhẹ vào cánh tay Clover.
Về chuyện gì?
Về hành xử công bằng.
Về chuyện của Lily, ý tớ là thế. Tớ cư xử khá là đáng ghét với cậu ấy, tớ công nhận.
Đừng lo, khi nào cậu ấy xuống đây tớ sẽ giảng hòa. Cậu ấy là một con cá sấu, nếu có thể gọi được như vậy. Tuy nhiên vì cậu ấy là chị họ của cậu, tớ sẽ đối xử tốt với cậu. Hãy hôn tớ ngay để chứng tỏ cậu không để bụng.
Để bụng?
Clover nói và hôn vào chính giữa cái má hồng của bạn. Tớ tự hỏi ai có thể giận cậu quá 10 phút, hả? Hoa hồng hậm hĩnh.
Trời, có chứ. Cô Jen chẳng hạn, cô ấy ghét tớ bằng chết và lúc nào cũng thế.
Tớ cứ nói thế đấy, sợ gì. Tớ biết cô ấy bị ốm, nhưng tớ không thể dối lòng.
Cathy đi đâu thế nhỉ?
Đi thăm cô Jen, tớ nghĩ vậy.
Rồi một ngày nào đó, Rose dự đoán vẻ nghiêm túc. Cậu ấy vào căn phòng đó và không bao giờ ra nữa. Cô Jen sẽ trở lại trạng thái cay nghiệt. Tớ khuyên Cathy hãy cẩn thận.
Cái gì mà ầm ĩ thế?
Nhạc ngựa xe trượt tuyết, tớ biết, các cậu.
Trèo lên bàn, nó nhìn qua khe cửa sổ.
Có người nhận được cái hộp to đùng kia, to lắm. Bác Joy ngoài cửa cùng cái xe trượt tuyết kia. Nào các cậu đoán quà của ai?
Của tớ. Tớ chắc chắn đó là của tớ.
Một nửa tá giọng nói hét lên.
Luisa hét.
Bella, cưng của tớ, dòm qua lan can xem có đọc được tên ai không?
Và Bella chả lấy thế làm điều, ngay lập tức lao đi làm công việc sở trường.
Nó ở sảnh quay lại báo. Chả thấy gì, mặt viết tên hướng vào phía tường, có hai hộp, một cái to và một cái nhỏ.
Ồ, có thể là của ai thế nhỉ?
Cả đám nhao nhao lên, một nửa số học sinh chờ đợi bưu kiện và theo dõi tình hình tuyết rơi cả ngày, sợ rằng tuyết có thể chặn những con đường tới đây, làm trễ những món quà quý giá. Đúng lúc đó bà Nipson bước vào, bà thông báo.
Tối nay sẽ có giờ tự học như bình thường. Tất cả các trò phải chuẩn bị bài cho sáng thứ hai. Trò Kha, hãy theo tôi một lát nếu trò không phiền.
Ngạc nhiên, Clover đi theo bà ra ngoài. Bà Nipson nói.
Một gói bưu kiện được gửi tới cho trò và cả một cái hộp nữa. Tôi cho là quà Giáng sinh. Tôi sẽ cho nhổ đinh ra, rồi cả hai thứ sẽ được đưa tới phòng của trò tối nay. Nhưng tôi mong trò gắng để mai hãy mở quà. Kỳ nghỉ còn chưa bắt đầu cho tới khi hết giờ tự học tối nay. Mà học xong thì đã quá muộn, không còn thời gian đâu mở quà nữa.
Không sao, thưa cô.
Clover nói một cách từ tốn. Nhưng ngay khi bà Nipson chỉ vừa kịp xoay lưng, cô bé nhảy phốc một cái và chạy như bay vào phòng học. Cô bé kêu lên.
Ôi các cậu nghĩ thế nào? Cả hai cái hộp đó là cho Cathy và tớ.
Cả hai?
Cả một dàn đồng thanh kêu lên thất vọng.
Ừ, cả hai, cô Nipson nói vậy.
Tớ rất tiếc cho các cậu, nhưng thế không tuyệt đối với chị em tớ sao? Chúng tớ chưa bao giờ được nhận hộp quà nào nhà gửi. Các cậu biết đó, và tớ cũng không nghĩ chúng tớ sẽ nhận được quà từ gia đình. Nhà tớ quá xa, thật là dễ chịu. Song tớ rất hy vọng quà của các cậu sẽ tới tối nay.
Giọng Clover đầy thông cảm, chứa niềm hân hoan tột độ, làm cho tất cả đều thấy mừng cho cô bé.
Luisa nói ôm lấy Clover. Cậu quả là một cô bạn nhỏ đáng yêu. Tớ thấy mừng vì đó là quà của các cậu. Tất cả chúng tớ luôn được nhận quà nhà gửi, còn cậu và Cathy thì chưa từng bao giờ. Tớ hy vọng đó là món quà thú vị.
Giờ học tối hôm đó dường như kéo dài một cách bất thường. Ngay khi giờ học kết thúc, hai chị em chạy về phòng 2. Có hai cái hộp ở đó, cái to bằng gỗ. Toàn bộ đinh đã được gỡ ra khỏi nắp và một cái hộp giấy nhỏ được buộc và gắn xi cẩn thận. Việc tuân theo nội quy mà không nhìn trộm bên trong gần như quá sức hai cô bé.
Em cảm thấy cái gì đó cứng cứng.
Clover thông báo, thò đầu ngón tay xuống bên dưới cái nắp.
Ôi, thật ư?
Cathy kêu lên, rồi với một nỗ lực dũng cảm, cô bé nhảy vào giường. Cô bé nói,
chả thể làm khác được. Tốt nhất là em cũng đi ngủ thôi, Clovy. Hãy tắt nến và đi ngủ càng nhanh càng tốt, như vậy buổi sáng sẽ tới nhanh hơn.
Đêm đó, Cathy mơ về nhà. Có lẽ vì thế mà cô bé tỉnh dậy sớm hơn bình thường, chưa tới 5 giờ và căn phòng hãy còn tối om. Do không muốn khuấy động Clover, cô bé nằm im phăng phắc, cảm thấy hàng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mới bắt đầu có chút ánh sáng yếu ớt rọi vào, làm lộ ra đường nét của cái hộp to đặt cạnh cửa sổ. Cảm thấy không thể chờ lâu hơn nữa, cô bé trườn ra khỏi giường, bước rón rén trên sàn, rồi nhấc cái nắp lên và cho tay vào trong. Tay nó chạm vào cái gì đó mềm, xốp và gợi vị ngọt nữa. Và kia, khi nó rút tay ra, bao quanh ngón tay nó như chiếc nhẫn là cái bánh hình tròn có lỗ ở giữa. Cô bé reo lên.
Ôi, đó là một cái bánh vòng Debbie.
Đâu, chị làm gì thế? Đưa cho em một cái. Clover kêu lên, chồm dậy. Cathy sụt sạo cho tới khi tìm thêm được một cái nữa, rồi cảm thấy lạnh. Cô bé vội chạy về giường, và hai chị em vừa nằm vừa nhấm nháp bánh và nói chuyện về gia đình, cho tới trời sáng hẳn, bắt đầu một buổi sáng thực thụ. Bữa sáng bắt đầu muộn hơn nửa giờ so với bình thường nên thật dễ chịu. Ngay khi bữa ăn kết thúc, hai chị em liền mở hộp quà. Hôm đó trời lạnh đến nỗi chúng phải khoác cả khăn choàng lên người. Clover đội thêm mũ len và đeo găng tay dài. Rorette đi ngang qua cửa, bật cười và khuyên cô bé nên mang thêm ủng cao su và ô nữa. Hai chị em reo lên, vào đi, vào giúp chúng tớ mở quà. Rose nói,
ô, ra là các cậu có hộp quà à.
Thật ra nó biết rất rõ sự kiện quan trọng này và cố tình lượn qua với hy vọng được rủ vào xem đó là gì.
Cảm ơn, nhưng chắc để lúc khác tớ qua, ai lại quấy quả các cậu thế chứ?
Đồ bịp bợm, Clover nói trong khi Cathy túm lấy râu lôi vào phòng. Nào, ngồi xuống giường đi, con ngỗng lố bịch, và mặc cái áo choàng xám của tớ vào, cậu kỳ cục quá đấy. Lúc khác là lúc khác thế nào? Cậu biết chúng tớ cần cậu, và cậu biết cậu tới đây là có mục đích.
Rose tét miệng cười.
Tớ biết á.
Ừ, có thể thế thật.
Cathy nhấc cái nắp ra tựa vào cửa. Đó là một giây phút đầy hồi hộp. Cathy kêu lên.
Nhìn này!
Chiếm gần trọn phần trên hộp là bốn hộp giấy vuông. Xung quanh chèn rất nhiều gói nhỏ đủ các hình dạng và kích cỡ. Tất cả thể hiện một trình độ đóng gói cực kỳ khéo léo. Cô Finn đã mất tới 3 buổi sáng với sự trợ giúp của bác Mary và rất nhiều lời khuyên của Elsie mới gói ghém và sắp xếp được đẹp đến thế. Mỗi hộp đựng một loại bánh khác nhau, một hộp đựng bánh vòng, hộp kia là bánh quy gừng. Hộp thứ 3 có bánh cravat và trong hộp thứ 4 có một ổ bánh nho khô lớn hình vuông phủ kem với một vòng hạnh nhân bọc đường trên lớp kem. Cả ba đứa rú lên khi nhìn thấy ổ bánh.
Rose tuyên bố miệng đầy bánh vòng. Tớ chưa từng tưởng tượng ra một thứ gì tuyệt diệu như thế này. Còn những cái bánh quy gừng này đơn giản là chúng cực ngon.
Cái gì có trong những cái gói đầy quyến rũ này thế nhỉ? Nhanh lên, mở một gói ra xem nào, Cathy.
Ôi, Elsie bé bỏng. Hai cái gói đầu tiên ra là quà của cô bé. Một cái mũ len màu trắng cho Cathy và một cái màu xanh cho Clover. Cả hai cái đều do cô bé đan và đan rất đẹp. Hai cô chị mê mẩn món quà ấy lắm. Cathy nói, nó đã khéo tay hơn rất nhiều. Nó đang giỏi hơn hai chị em mình rồi, Clover.
Chưa từng có một cô bé nào thông minh như nó.
Clover hưởng ứng và chúng mân mê những cái mũ, đội thử trước gương và say sưa cái mũ mãi không thôi, khiến Rose đầm sốt ruột. Nó kêu lên.
Tớ xin báo rằng đúng là chuyện này chẳng liên quan gì tới tớ. Tớ biết, nhưng nếu các cậu không sớm mở tiếp gói khác, tớ sẽ tự gánh lấy trách nhiệm đó. Lạnh và sốt ruột thế này, tớ không thể chờ được nữa.
Được thôi. Cathy nói và để cái mũ len của mình qua một bên, nhưng vẫn cố ngắm nghía một lần cuối.
Lấy ra một gói đi, Clover, đến lượt em.
Gói đó là cho chính Clover. Cuốn Evangeline, bìa màu xanh vàng. Tiếp theo là cuốn Golden Legend,
cũng cùng một kiểu đóng bìa là cho Cathy. Cả hai cuốn này đều do Dory tặng. Sau đó là hai gói hình tròn kích thước giống hệt nhau, hóa ra là hai cái khay để lọ mực được bọc bằng da, một đề Johnny tặng chị Cathy và cái kia Phil tặng chị Clover. Rõ ràng là hai đứa đã cùng nhau đi mua quà tặng, bởi hai cái gói nhỏ và dài vừa mới mở sau đó đựng hai quản bút chạm khắc giống y chang và được đề Phil tặng chị Cathy và Johnny tặng chị Clover. Thật vui khi mở những món quà. Các cô bé làm việc đó thật từ tốn, lấy ra từng thứ một, la lên, ngắm nghía và cho Rose xem rồi mới mở gói khác. Chúng cười, chúng đùa, nhưng tôi nghĩ chúng cũng có thể khóc ngay được. Đó là thứ niềm vui làm người ta mềm lòng quá đỗi. Những minh chứng cho tình thương nhớ từ đám em thơ, mỗi một món đồ đều gieo vào lòng chúng nỗi nhớ nhà da diết. Đây có thể là cái gì nhỉ? Cathy nói, bóc giấy bao làm lộ ra cái hộp tròn xinh xắn. Cô bé mở ra, chẳng thấy gì ngoài một lớp bông phủ màu hồng. Cô bé nhấc hé lớp bông lên để nhìn bên dưới. Đoạn reo lên. Ôi, Clovy, một thứ dễ thương làm sao? Đó là bố. Tất nhiên đó là quà của bố. Sao bố lại có thể? Quá ư là đẹp đẽ. Cái thứ dễ thương kia hóa ra là một sợi dây đồng hồ mảnh mai cho Cathy, được làm bằng vàng nguyên chất. Clover ngắm nghía nó hết sức say sưa và niềm vui của cô bé trở nên không có giới hạn khi khám phá tiếp theo làm lộ ra chiếc hộp đựng một dây đồng hồ y hệt như thế. Thật là quá nhiều, hai chị em phát khóc vì sung sướng. Chúng nói, trên đời này chẳng có người bố nào tốt như bố. Rose tuyên bố, mắt nó cũng lóng lánh lệ. Có. Có đấy, bố tớ cũng tốt như thế. Nào đừng khóc các cưng, bố của các cậu là một thiên thần chẳng nghi ngờ gì nữa. Tớ chưa từng thấy cái dây đồng hồ nào đẹp đến thế, chưa bao giờ. Những đứa trẻ con trong nhà thì thật dễ thương, gia đình cậu hẳn là một gia đình thần tiên. Cathy, tớ sắp chết vì muốn biết trong cái gói xanh kia có cái gì. Cái gói màu xanh đó là từ Ceci. Trong đó có dải ri băng xanh xinh xắn cho Clover, có cả một cái màu hồng nữa là cho Cathy. Ai cũng nhớ tới hai chị em. Bác Mary gửi cho mỗi đứa một cái thước kẻ. Của cô Finn là một hộp đựng những cuộn chỉ nhiều màu. Chú Alexander gửi một cái túi đầy hạt mại châu. Rose nói khi gói quà cuối cùng được lấy ra. Các cậu có hình dung được không? Một thứ rất thông dụng. Bác Hôn? Bác Hôn là ai? Nó hỏi khi Clover mở ra một cái giá vẽ tí hon có chạm trổ. Clover giải thích. Bác ấy là mẹ Ceci. Bác ấy tốt nhỉ, Cathy, lại còn gửi cho em cái này nữa. Có cả ảnh Ceci lồng khung nhỏ gửi cho chị đây này. Chẳng bao giờ có cái hộp nào thần kỳ đến thế. Nó dường như không đáy. Bên dưới những gói quà là những gói vả, mận khô, hạnh, nho khô, kẹo. Dưới nữa là táo và lê. Những sự ngạc nhiên dường như không có hồi kết. Cuối cùng thì công việc cũng kết thúc. Cathy nói, nào, giờ thì hãy cho táo và lê lại vào hộp, rồi tớ muốn các cậu giúp chia những thứ khác ra các gói cho mọi người. Tất cả bọn họ đang thất vọng vì không nhận được quà từ gia đình. Tớ muốn mọi người được chia phần quà của chúng tớ. Có phải thế không, Clover? Tất nhiên rồi, em cũng đang định đề xuất như thế. Vậy là Clover cắt ra 29 tờ giấy trắng vuông vắn, Rose và Cathy phân chia, và rất nhanh chóng, bánh quy gừng, bánh hạnh và bánh nho khô được đưa tới mọi căn phòng, và tiếng nhai bánh lạo xạo vui vẻ vang lên, chứng tỏ các cô gái đã rất hài lòng. Tới tận thứ hai, chẳng hề có thêm một bưu kiện phủ đầy tuyết nào được đem tới trường nữa. Vậy là ngoài Cathy và Clover, tất cả mọi người ở trường đều không có quà Giáng sinh. Chúng đem tới cho bà Nipson một lát bánh lớn và một giỏ đầy những quả táo đỏ xinh xắn. Mọi giáo viên cũng đều được nhớ tới và cả những người lao công nữa, hờ cờ hờ tồi đờ, được triệu tập và thiết tiệc. Và đối với Rose, Louisa và những đứa bạn chí thân này, những món ngon được chất đống trước mặt một cách hào phóng quá đỗi khiến cho cuối cùng chúng cũng phải lên tiếng phản đối. Các cậu mang ra hết thế, rồi lại chẳng còn gì cho các cậu. Clover nói, ồ có, còn nhiều. Rosie, quả lê đẹp chưa này,
cậu cầm lấy đi.
Rose phản đối. Không, không. Nhưng Clover đã nhét quả lê vào túi nó. Hộp quà nhạc Kha sau đó còn được nhắc tới mãi ở nữ tu viện như một điển hình về việc các bậc cha mẹ có thể làm gì khi mà họ thuộc loại những phụ huynh tốt và họ thực sự muốn cho những đứa con của mình được hạnh phúc. Việc phân phát quà làm cho Cathy và Clover bận đến nỗi mãi tới sau bữa ăn tối chúng mới có thời gian để mở cái hộp bé còn lại. Khi mở ra, chúng thấy tiếc là đã trì hoãn việc này. Trong hộp đầy những hoa, hoa hồng, lá cây phong lữ, hoa vòi voi, hoa cẩm chướng đỏ và trắng tuyệt đẹp. Tất cả được bao bọc bằng bông để giá lạnh không thể chạm tới. Nhưng trông chúng lạnh ngắt, thế nên Cathy vội cho chúng vào nước ấm, một cách làm tốt nhất. Cô bé nghe nói vậy để làm sống lại những bông hoa đang úa. Đó là quà của chị Helen và ở bên dưới được khâu chắc vào đáy hộp để không bị sóc nảy và làm hỏng hoa là hai gói dẹt bọc trong giấy lụa và được buộc bằng một dải ri băng trắng theo cái cách dễ thương không lẫn vào đâu được của chị Helen. Đó là hai cái hộp đựng găng tay bằng lụa dần bông ngang ngát thơm, một hộp màu trắng và hộp kia màu tím và ghim vào mỗi món quà, đó là một cái thiếp chúc mừng Giáng sinh. Clover nói, mọi người mới tử tế làm sao? Em nghĩ chúng ta đúng là những người hạnh phúc nhất trên đời này. Cuối cùng, Cathy chọn ra một số thứ từ cái kho của mình. Một quả táo thật đẹp, hai quả lê xinh xắn, một vóc vả và nho khô. Và cùng với mấy bông hoa tươi nhất trong một ly uống rượu vang. Cô bé đi tới trước phòng cô Jen và gõ cửa. Cô Jen khi ấy mới ngồi dậy được. Cô cuốn mình trong một cái khăn choàng trông rất gầy và xanh xao. Cathy giờ đã hầu như không còn cảm thấy sợ cô nữa, vui vẻ bước vào phòng. Chúng con có một hộp quà nhà con gửi cho, cô Jen ạ. Bao nhiêu là thứ, việc mở hộp quà quả thật là đã rất vui. Con đem tới cho cô quả táo với ít lê và mấy bông hoa. Như thế lễ Giáng sinh của chúng ta sẽ dễ chịu hơn, phải không cô? Cô Jen nói, ừ, trò thật là tử tế. Tôi nghe ai đó nói ngoài kia là các trò có quà. Cảm ơn. Cô tiếp tục trong lúc Cathy bày cái giỏ và hoa ly lên mặt bàn. Những bông hoa đó thật đẹp. Tôi chúc các trò có một lễ Giáng sinh vui vẻ và tôi tin chắc là vậy. Thế là quá nhiều từ cô Jen, người vốn ăn nói cộc lốc, thậm chí cả khi cô ấy thấy thoải mái. Cathy đi ra mà lòng tràn ngập niềm hân hoan. Nhưng đêm đó, ngay trước giờ đi ngủ, có một chuyện hết sức lạ lùng xảy ra mà Cathy khi kể lại với Clover sau này, nói rằng mình đã bán tính bán nghi, đó chỉ là giấc mơ. Lúc đó vào khoảng 8 giờ tối, cô bé đang đi xuôi dạy Walker. Cô Jen gọi, bảo cô bé vào phòng. Má cô Jen ửng đỏ và cô nói rất nhanh, như thể cô đã quyết định nói gì đó và phải làm việc đó càng nhanh càng tốt. Cô bắt đầu. Trò Kha, tôi muốn nói với trò rằng tôi đã thay đổi ý kiến sau ngày chúng tôi có một phán quyết bất công với trò học kỳ trước. Không phải là do trò chăm sóc tôi trong khi tôi bị ốm mà tôi thay đổi ý kiến. Mà tôi thay đổi trước cả khi ốm. Đó là do tư cách đạo đức nói chung của trò và những ảnh hưởng tích cực mà tôi thấy trò đã tác động tới những trò khác, đã cho tôi thấy rằng tôi đã nghĩ sai về trò. Thế thôi, tôi cho là trò có thể muốn nghe tôi nói điều này. Và tôi cũng sẽ nói vậy với bà Nipson. Cathy nói, con cảm ơn cô. Cô không biết được con mừng thế nào đâu. Cô bé loáng thoáng ý định hôn cô Jen, nhưng làm thế xem chừng không được. Vậy nên thay vì thế, cô bé chỉ chân thành nắm chặt tay cô, rồi chạy như bay về phòng, cảm thấy đôi chân mình như mọc cánh. Cô bé nói với Clover, chuyện tốt lành thế, chị cứ thấy khó mà là thật được. Chị muốn phát khóc. Chị thấy thật vui sướng, ngày hôm nay mới đẹp làm sao. Và trong tất cả những gì cô bé được nhận, tôi cho rằng Cathy coi lời bộc bạch của cô Jen là món quà Giáng sinh giá trị nhất của mình.